Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đang nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. An và cha nuôi đã trải qua những giây phút hồi hộp khi gặp con cọp trong rừng. Nghe tiếng chim thiêng kêu báo tin, hai cha con vội trèo lên cây để trốn. Ở trên cây, An nhớ lại những câu chuyện rùng rợn mà nuôi thường kể về loài cọp dữ bắt người. Để biết cuộc gặp mặt giữa hai cha con An và cọp sẽ diễn ra sao, mời các em nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Lúc bấy giờ, có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật, dễ tin. Ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin. Bà cứ tin thì tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Má nuôi tôi lặng lẽ cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng cò và tôi tuy không tin nhưng đứa nào cũng ức. Tía nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo.
Tía ơi!
Gì thế con?
Nó ngồi dưới gốc cây đó.
Ừ, tía thấy rồi, đừng có sợ con ạ.
Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp vẫy qua vẫy lại. Con cọp núp khuất đâu trong bóng tối, chỉ thấy có khúc đuôi của nó thôi.
Bắn nó đi, tía!
Tôi nén giọng run run, giục tía nuôi tôi.
Nó không phóng lên tới chỗ này đâu. Mặc kệ nó, con ạ.
Tôi bỗng nghĩ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng trìu mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ, chỉ có hình ảnh chú ấy là người anh hùng xuất chúng thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ục ục trên bếp lửa đêm qua. Đầu mũi tên tầm độc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tía nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung kia như lúc nãy nữa.
Chết cha mày, con cọp!
Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Con cọp giật mình phóng soạt ra tận ngoài một lùm xa. Bấy giờ, trống ngực tôi mới bắt đầu nổi lên vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có, mà có lẽ vì cái sợ chưa tan hết cũng có.
Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên?
Chỉ còn có 3 phát thôi, con ạ. Rơi mất hết 17 chiếc, lúc tía cõng con chạy đi. Có lẽ bị vướng cảnh cây, tía không hay.
Vài hôm nữa, mình lại về xin chú Võ Tòng, lo gì tía?
Không, tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi.
Thế tại sao tía không bắn?
Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng. Còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn.
Con gì mà lại nguy hiểm hơn cả cọp, hở tía?
Thằng Tây, chứ còn con gì nữa. Tía nuôi tôi chỉ đáp gọn lỏn như vậy. Rồi ông lặng lẽ thở dài. 3 hôm sống trong rừng, ban ngày hái trái bình bát, tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ. Ban đêm, chúng tôi trèo lên những cây to, tìm chạc ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây, ngủ đến sáng. Tía nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao, xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa.
Có thể đi lần ra hướng bờ sông được rồi đấy, con ạ. đi lối nào bây giờ hả tía?
Lối nào cũng tới. Nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó, thì đi tới sông thôi.
Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy, đến gần hết một ngày hôm sau nữa, mới thấy những dạng cây quen thuộc, lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước. Báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm lên những lớp tro dày còn nong nóng, tìm dò mãi mới đi tới chỗ cái lung còn nước, nơi tía nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tôi đen hắc một màu, cây cối đã cháy thành than. Những con rùa, con cần nước bỏ qua tràng cỏ trốn chạy vào nước không kịp, bị lửa đốt cháy, còn trơ lại những cái mai như nổi đất úp lồm ngồm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình, rau mác dưới lung bị lửa táp cháy rụi lớp lá bên trên, phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá, tôm, xác rắn trương phình trên mặt nước, phủ đầy tàn tro, bốc lên một mùi thối khắm, nhức cả óc. Tôi cởi chuồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ, rồi lắc xuồng, tát nước ra. May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tía con mình khỏi cháy, tía nhỉ? Tôi lội mò dưới nước, tìm nhặt đủ cả, dầm, xào, ván, sạp, không mất món nào. Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc, chỗ bờ sông, vang lên một tràng tiếng súng liên thanh, pập pập, và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu.
Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi, con ạ. Tía nuôi tôi lo lắng.
Làm sao bây giờ, tía?
Về nhà xem ra sao, chứ làm sao cái gì?
Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi. Hai bên bờ lạch xám ngoét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp mất trong lớp than màu tro. Nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc thang, còn chìm ở mé nước, thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nền cũ. Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tà ngạn vẫn còn đứng xanh dờn, soi bóng những cây tràm bạc thếch trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa, rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tía nuôi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm dơ, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay nóng lòng sốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải đó là bản năng hèn yếu của con người, trong phút giây nào đó bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình chù trừ, như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra cho những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, tía con chúng tôi mỗi người cầm lấy cây dầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẫm lại và rộng thêm ra. Một thứ không khí lặng lẽ chết chóc, rờn rợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông, dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước, lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó, một chiếc tam bản hai chèo đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng sau lái bèn vung tay la lên.
Bác hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi, vừa đem được xác về lúc nãy.
Tía nuôi tôi kêu trời một tiếng. Ông đứng nhổm lên lái, hỏi bằng giọng run run.
Vậy chú có gặp bà nhà tôi và thằng cò ở đâu không?
Bình yên cả.
Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây.
Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt. Cứ lo trận cháy rừng.
Tiến nuôi tôi thở phào một tiếng. Bấy giờ tôi mới khua rầm hỏi to.
Giặc ở trên tàu hay bắn xuống hả chú?
Người đàn ông đang chèo chiếc tăm bản trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc, rồi mới nói.
Không hay biết gì cả. Giặc vào đóng bốt tại cây gừa rồi.
Chú đi đâu đó? Tiến nuôi tôi hỏi.
Đi nhắc hàng cho Võ Tòng đây.
Bác lên vuốt mắt ông ấy thử coi.
Tội nghiệp, chết rồi mà cặp mắt vẫn không chịu nhắm lại. Lát nữa tôi sẽ quay về ngay thôi.
Nhanh tay lên con, tí nuôi tôi giục. Tôi có cảm giác như tự chiếc xuồng đang lao nhanh vào bờ, chứ không phải do mình đang dốc lực bơi đi. Tôi chưa kịp buộc xuồng vào một gốc cây thì tí nuôi tôi đã nhảy phốc lên, chạy đến chỗ đám người xúm xít đứng vòng quanh trên một bãi cỏ. Khi tôi lên tới nơi, lách qua mấy người đứng bên ngoài, chen được vào trong, thì thấy tí nuôi tôi đang quỳ xuống bên cây thây đắp bằng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá. Vết bùn đóng trên mấy đầu ngón chân hãy còn ươn ướt. Lão ba ngủ, mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hắt hàm một cái, dường ra như ý hỏi. Mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên, trở về với cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tí nuôi tôi run run, đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra cầm một tẩu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu đọng đen sì trên những vết thương càng làm nổi bật lên 7 chữ Ninh Thọ Tử, Bất Ninh Thọ Nhục, bằng quốc ngữ xăm một cách nắn nót theo lối cổ tự, giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ, thích vào da thịt những chữ xanh lè để nêu lên một phương châm sống: thà chịu chết, quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tiến nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to, như gọi hồn người chết về chứng kiến lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiêng, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi, đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tí nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ, chung quanh im phăng phắc. Tí nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được.
Em thân mến, bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng dưới gốc cây hai cho con An đang ẩn nấp. Con cọp núp dưới bóng tối, An chỉ nhìn thấy cái đuôi của nó. An bỗng nghĩ tới chú Võ Tòng với lòng kính phục vô hạn. Tía không bắn con cọp vì ông chỉ còn 3 mũi tên để đề phòng giặc Pháp. Cuối cùng thì con cọp cũng bỏ đi. 3 ngày sau, hai cha con từ rừng trở về thì nghe tin dữ. Chú Võ Tòng đã bị giặc sát hại. Mọi người đã buồn trước cái chết của con người dũng cảm gan dạ. Chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau.